Không, tức là em là niệm, em niệm sám hối dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Dạ.
À, nhưng mà bữa em đọc trên Hoa Sen á, là trên diễn đàn á, nó có cái bài sám hối mà mình tưởng tượng ra cái viên ngọc lưu ly gì đó anh, nó có
à.
Áp dụng cái niệm sám hối của em hàng ngày không ạ?
Thì mình niệm nó có nhiều cấp bộ, mình niệm mà mình không có quán thì là nó trả được cái gì. Đó. Cũng giống như là tôi đưa chị một đồng tiền, nhưng mà mặt này thì là hợp lý đàng hoàng, nhưng mà mặt kia nó trống, thì tức là tiền nó không xài được. Tiền nó không xài được. Thành ra là mình phải đọc rồi mình quán, dù có khó cách nào nữa mình cũng phải quán, để nó mới có thể chuyển hóa được, nó mới xài được. Thành ra là cái kiếp này là mình có khi mình quán cũng không ra, nhưng mà mình phải làm. Để làm sao? Là tại vì chết không phải là hết. Mình đã vớ phải phương pháp này rồi là mình cứ tập thôi. Có nhiều người họ tập họ sẽ nói, ô tôi làm được cái này, ô tôi làm được cái kia, sau khoảng 10 năm, 7, 8 năm tùm lum tà la. Có nhiều người trễ như vậy, họ trì trí họ làm, thì nó vẫn ra, cuối cùng nó vẫn ra. Thật ra mình lấy cái sự thành tựu của họ làm khích lệ của mình, rồi mình làm thôi. Kể đó, mình làm thôi. À.
Ý em á, là cái câu niệm Phật của em là sám hối dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Dạ.
Bây giờ em vừa niệm, vừa quán cái ngọc lưu ly ở trước mặt.
Đúng rồi.
Đang em sám hối. Thì
đúng rồi.
Làm cho là đúng phải không anh?
Đúng rồi đó. Thì thế mà mình làm còn đủ hai điều bộ là xài được rồi. Rồi sao?
Nếu mà mình nói chung mình đọc vậy thì nó đâu có kết quả gì đâu phải không anh? Nếu mà mình phối hợp
nó không được.
Thế
nó thiếu.
Mình tưởng tượng ra cái viên ngọc đó thì nó có hiệu quả hơn.
Đúng. Cái viên ngọc nó như thế nào thì là mình phải đi vô internet mình đọc ngọc lưu ly thì nó ra cái hình đó thì mình biết, ô cái hình màu vậy hả, ok mình biết rồi là mình cứ làm thôi.
Nhưng mà ba thầy nói rõ thì sách vơ cho chị Vân hiểu là nếu như cảm hồi đúng một thời gian thì nó sẽ thay đổi tỉnh tình.
Đúng rồi,
là điều quan trọng nhất ba dặn đó.
Đúng rồi, nó thay đổi tinh thần á. Nó thay đổi tinh thần.
Tốt là cái đó đó.
À, nó thay đổi tinh thần. Khi mà tập đó là nó thay đổi tinh thần hay lắm.
Dạ. À. Em đang đọc cái này, cái em thấy đó, em phải hỏi anh thử em làm như vậy có được không?
Đúng. Làm đó đúng hết chứ, được gì? Đúng rồi. Đúng rồi đó. Bây giờ chỉ còn làm thôi.
Dạ.
Ừ.
Đúng
đúng hướng rồi đó. Đúng hướng rồi đó.
Cái
đúng hướng rồi đó.
Sám hối vẫn cứ làm như vậy. Còn cái lúc nào mình đang sám hối xong mình chọc với em lại nó chuyển qua cái câu niệm Phật.
Ừ thì kệ đó, nhưng mà cứ
màu ngọc lưu ly của em nó không ra mà nó chuyển ra cái câu niệm Phật của em.
Chứng tỏ rằng nó là cái tâm của mình nó còn dao động. Chứ có cái người mà không, cái người mà với cái tâm chính xác á thì họ khởi bằng lưu ly là họ cứ ở giữ lưu ly hoài thôi.
À, nhưng mà ví dụ như mình sám hối một ví dụ như thời công phu của em sám hối một phút đầu là rồi bắt đầu em qua niệm Phật đó, trong cái khi em niệm Phật mà em bị vọng cái em lại đọc qua bên này.
Không, thật ra là mình làm cái gì mình làm cái thôi. Mình làm cái thôi. Thì trong tâm linh á là ăn một món, ăn cho nó hết món của mình đã. Rồi mình ăn món sao? Tức là cái bước chân của mình đi á là đi từng bước một. Thành ra hễ một bước này ước rồi, bước chân trái ước rồi thì là chân phải nó sẽ nhấc lên và nó sẽ bước tiếp. Thành ra đi từng bước, hoàn thành từng bước một. Có nghĩa rằng là mình đã vô là bằng dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật thì đầu tiên hết là không cần phải thay đổi. Không cần phải thay đổi. mình sám hối Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Thông Phật là tại sao? Là tại vì là mình sám hối với một người, với một người thôi, chứ chứ mình đâu có phải là làm mất lòng cả 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 một cái đoàn quân đâu. Mình chỉ có mất lòng á, bị hiểu lầm á, là do mình tiếp xúc một người thôi, từng người một thôi. Thành ra là Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Thông Phật á là thường hay sử dụng nhất. Chứ chị đâu có phải là chị đứng lên chị nói rằng là chị nói ra một điều là chị làm mất lòng hết 7-8 người đâu, đâu có. Có thể là hiểu lầm một người thôi. Thành ra là mình làm Dược Sư Lưu Ly Quang Thông Phật là đúng. Cũng giống như ông bác sĩ, ông đâu có chữa được hết từng một lần là từng đó người đâu, mà ông phải chữa từng người đối diện một. Đó. Đó, thành ra là ông phải chữa từng người, thì mình chỉ có lạp phạm sai lầm với nhau một người thôi, từng người thôi, chứ mình đâu có phạm sống lầm với nhau từng đoàn quân đâu, từng tập thể một đâu, đâu có. Mình đâu có làm được cái chuyện đó, mình đâu có làm giỏi vậy. Thành ra là Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Thông Phật thường hay sử dụng là vậy đó. Mà chị đang đúng, là tại vì khả năng của chị làm cho hiểu lầm hay làm người ta tức giận chỉ có một người thôi, chứ đâu có làm cho nhiều người được. Thành ra là cái Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Thông Phật là đúng. Và Nam Mô A Di Đà Phật á, là tức là nếu mà chị sám hối á, thì nó là một đối với tập thể, thì cái đó không đúng. Thành ra là Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Thông Phật là cái bước đi đầu tiên của chị, và đó là đức đúng. Thành ra chị làm cho nó đúng luôn, chị đừng có đổi kể nó, chị không đổi, nó đổi kêu sao không, đúng không? Chị trở về lại là tại vì cái tâm động của chị á, cái tâm nó động, nó đổi cái hướng của chị. Cũng giống như là chị ngồi nói chuyện với tôi, là chị kêu rằng anh Phước Phước, em có nhờ cái anh trên này, rồi thôi. Vì lần sau á thì nếu mà điện thoại nữa thì chị lại kêu anh Phước Phước, em cần hỏi anh cái này, thì chị nói phải không? Chứ đâu có phải là chị đang nói như vậy rồi cái bây giờ chị kêu anh Phước Phước, em còn nói cái câu chuyện nữa, rồi cái chị đang nói nửa chừng chị phải ngừng lại, chị kêu anh Phước Phước, em còn nói cái câu chuyện này nữa, thì nó thừa quá, thấy không? Nó thừa quá. Thành ra nó chỉ cần một lần thôi. Thành ra là trong cái điều kiện mà mình làm tầm bậy là mình làm tầm bậy với nhau đây là một người thôi. Thành ra là chị cứ cần Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Thông Phật, thì trong cái cách nói đó, với cái tư tưởng là sám hối á, là chị sám hối với một người thôi, là tự động cái tâm của chị nó chỉ vô một hướng, hướng nào yếu á là nó rưới đó, nó rưới về hướng đó, thì chị cứ làm thôi. Và nên nhớ rằng là chị làm là làm cho nó xong luôn, chứ không phải là làm rồi cái nó thay đổi rồi mình cứ thay đổi, không có, mình không chấp nhận cái thay đổi. Làm cái nào là ra cái đó,
mình làm hết buổi tập của mình đó, rồi
một buổi tập một mạng một phát thôi.
Ngày mai mình tập là hay là sáng mình ví dụ như em buổi sáng em sám hối, buổi tối em tập là em niệm mục của em là chấm đỏ, thì là em tập chấm đỏ, nó không có bị ảnh gì phải không anh?
Đúng rồi, nó vậy đó, không có ảnh hưởng gì hết đó. Tức là nó có một cái sám hối để cho con người của mình nó điều chỉnh lại, để làm cho người ta hiểu rằng là ok, tôi vô đây để tôi tập nè, và bước đầu tiên của tôi sám hối nè, rồi tới chiều là tôi tập, thành ra là nó là đúng, nó hợp lý. Thì thế mà chị tập á, thì chị cứ lo chị tập, chị đừng có đang tập với cái tự nhiên chị lại sám hối, nó lại loạn đi.
cho cô hỏi kế chỗ này. Thường á, mà coi như là khi mà con làm một cái việc gì mà con cảm thấy là con khó chịu, hoặc là con cảm thấy là hình như có nó sai sai là con sám hối. Mà không phải là sám hối một ngày một cử, mà sám hối cho đến khi cái lòng con nó thấy ra con đã dịu lại, con nhẹ lại, con không còn lấn cấn cái chuyện đó nữa thì con mới thôi. Thì cái đó có phải đúng không thầy?
Cái đó là nó giỏi hơn cái trường hợp vừa rồi.
Yeah.
Tức là mình làm và mình đòi hỏi một cái kết quả. Tức là mình có một cái kết quả, có nghĩa là mình làm cho tới khi nào cái tâm mình nó yên, có nghĩa rằng là có kết quả rồi đó. Nó đúng rồi đó.
Yeah.
Nó đúng rồi đó. Thì cái cách này đó, làm là gọi là rất là kỹ. Cái cách rất là kỹ thì là nó thuộc về cái trình độ là thứ giỏi rồi, trình độ là giỏi, mình đi về chi tiết.
Dạ.
Yeah. Mình đi về chi tiết, chẳng hạn như là mình cố gắng làm cho nó ra luôn, đầu ra đũa luôn, mình không giỡn nữa. Đó, thì là cái đó là nó có hội đủ hết luôn, ăn ngay nói thật, nói việc mình nói là nó làm một giống luôn, cục luôn, nó đưa theo cái nó giống như xe lửa, nó đi nguyên một cái gon nó đầy đủ luôn, vậy luôn. Đó, thì là cái lực chuyển biến nó mạnh lắm.
Đôi khi là coi như sám hối, mình sám hối mà mình thấy hoài nó cũng không có yên, thì con sẽ đi ra con kể chị lành, con sẽ đi hỏi chị lành, hoặc con đi hỏi thầy, hoặc con hỏi một ai đó, thì tự nhiên cái lời khuyên của người đó làm cho con bừng tỉnh, thì khi đó con vô con sám hối lại thì nó rất là mau mà nó rất là hiệu quả luôn.
Đúng rồi. Đúng rồi. Như vậy là
cũng
con
được nữa hả?
Đúng luôn chứ, đúng luôn chứ, được cái gì? Là tại vì con người của mình nó không đi về cái hệ thống mà vô sắc, có nghĩa là con ngồi nói chuyện đây là vô sắc mà.
Dạ. Yeah.
Tại vì mình nói chuyện thôi mình không làm được. Nhưng mà bây giờ con hỏi nè, con hỏi một cái người nào đó mà về con thấy là
cái chuyện
phải đi
mà
kiếm
con
người đó hỏi nói chuyện.
Mà con thấy khó chịu là con hỏi ý kiến người khác.
Con hỏi, con hỏi một người khác, thì khi mà hỏi người khác đó là con áp dụng cái đó là cái cận định. Con không có dùng ý chung nữa. Và bây giờ con phải cái người đó trả lời con mới ưa.
Dạ.
Thì khi mà con đụng vô cái người đó, con nói chuyện đó là cái hệ thống thần kinh nó tiếp giáp nhau. Nó cận định với nhau. Đó, thì ra là khi mà nói chuyện như vậy là nó không có tính cách là tổng quát nữa, mà nó tính cách thân mật rồi. Hai người một chạm một rồi. Thì khi một chạm một á là con đang dùng cái cận định để con nói chuyện.
Dạ.
Còn có nói chuyện mà một cách coi như là tổng quát như vậy, không có hướng về một người nào đó, thì là con dùng cái hữu sắc để mà con nói chuyện, con nói ý chính thôi, con nói ý chính, con nói chuyện đó. Thành ra là có nhiều lúc con dùng ý chính con nói chuyện là con đã xong rồi, mà có nhiều lúc con nói chuyện phải cái thằng đó trả lời mình mới ưa, không mình nó kỳ dị vậy thì là thôi, thì cứ vậy thôi, cứ vậy mà làm.
Dạ không, ý là coi như ví dụ như con thì con thường hay nói chuyện với chị lành, cho nên khi con nói với chị lành sao con gặp cái chuyện đó con sám hối rồi, bản thân khi gặp chuyện là con đã sám hối rồi, nhưng mà hoài cái con nó không có yên, sao con thấy nó vẫn còn lấn cấn, thì chị mới ngồi chị phân tích, chị nói này nói kia. Mà khi mà con hiểu ra được cái lỗi lầm của con hay là cái khúc mắc của con á, thì lúc đó mà con đi vô con sám hối lại á là nó ép lên là coi như chiều luôn á.
Nó xong luôn, nó xong luôn. Thì đó, thì cái con người của mình nó phải có, nó gọi là có những cái chất gọi là kích hỏa, cái khối thuốc nổ mình có sẵn rồi. Bây giờ đút cái ngoài vô rồi đốt nổ cái ngoài xong rồi nó nổ lây luôn cái khối thuốc nổ. Thực ra là cái khối thuốc nổ, chẳng hạn như là mình thấy có một cái khối thuốc nổ là 1 kg đi. Mà bây giờ mình lấy lửa mình đốt vô thì nó cháy xèo 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 thôi, chứ nó không có nổ cái đình đâu.
Yeah.
Nhưng mà cái khối thuốc nổ đó mình nhét cái ngoài vô trong á, mình đốt cái ngoài á, nó nổ một cái rồi, nó nổ cái ngoài rồi là nó nổ là lây luôn cái khối thuốc nổ, nó nổ sập nhà sập cửa người ta luôn á. Chứ bây giờ chẳng hạn như là mình bây giờ nói trước về lính á, là tức là nó có một cái cục thuốc nổ chẳng hạn 1 ký, rồi mình đốt vậy nó xèo nó đốt vậy thôi, rồi nó nấu được cỡ khoảng 1 lít nước 2 lít nước vậy thôi rồi nó hết rồi, rồi chẳng có ai chết hết, đốt thuốc nổ chả ai chết hết. Nhưng mà cái cục thuốc nổ đó mà nhét vô cái lớn một cái ngoài rồi đốt cái ngoài á, là nó làm cái huỳnh một cái nó nổ thôi chứ lúc đó mới là nổ chứ không phải cháy xèo xèo đâu. Nó nổ cái ưng là cái thằng gần gần là nó xé ra nát hết, chết hết. À, thành ra là mình có khi á, cái sự sám hối mình nó có phải qua một cái ngoài. Cái ngoài là có nghĩa là người ta phân tích này nọ, người ta nói chuyện, mình thấy nghe xuôi tai rồi đó. Bây giờ mình đúc cái ngoài đó vô cái khối thuốc nổ nè. Bây giờ mình đốt một cái uống lửa nè. Đó, là nó nổ mình là mình thấy thỏa mãn nè. Là xong luôn, là không là chưa luôn. Đó, là cái cách của con là nói như vậy. Đó, thì nói về quân lợi, quân sự đó, thì là nó phải có cái ngoài.
Yeah.
Rồi cái ngoài đó phải đụng vô cúc ngõ, cúc xúc ngõ.
Yeah.
Đó, nó là vậy á. Thành ra là có những lúc là mình phải cần nói chuyện. Nó là gọi là bộc lộ á. Mình nói chuyện bộc lộ, mình tranh cãi với nhau. Rồi sau khi tranh cãi rồi mình thấy xui rồi, mình sám hối, mình cũng là đi luôn. là đúng á. Là đúng. Bây giờ ai cũng nói chuyện với nhau thì bây giờ ông thầy làm sao?
Con.
Thấy không? Thì ông thầy ông sẽ đi vô ông Phật. Ông nói là con mày cứ chịu cái nổi rồi, mày con chịu cái này rồi. Ông là ông này. Ông này ti đu. Mày phải làm vậy vì ví như này, ví như kia là anh lý luận tùm lum tùm la, mình ngồi mình nghe xuôi tai rồi. Nó dạ thôi, giờ con đi sám hối. Đi sám hối nó cũng phải cần cái đó. Lúc nào nó cũng phải cần một cái đối tượng để mình bọc bạch. Sau bạch bạch rồi thì mình nhận lời khuyên đó rồi mình mới chấp nhận, nó mới thay đổi được. Cái đó là đúng rồi, chánh pháp rồi.
Yeah.
Rồi.
Con không biết gì đó.
Sao con hẹn kể nghe.
Con khoan qua.
Rồi rồi.
Con xong đã. Chị làm nhiều em trước. Cũng có trường hợp nữa là coi như là đôi khi con vô tập. Con tập nhưng mà mình thấy mình vọng tâm loạn sao nào hết, thì mình thấy là mình tập không ổn rồi, thì con lại quay ra con ngồi con sám hối có khi hết buổi, có khi tự nhiên sám hối hồi rồi con lại thấy tự nhiên con quay trở lại con tập mà không phải do con tác ý, thì cái đó vẫn là đúng hay là sai thầy?
Đó,
đúng
đây là cái...
đúng là tại vì rằng khi mà mình tập vô á,
yeah.
Khi mình tập á thì cái buổi tập á nó giống như là ra đà nó dò cái tâm của mình, nó dò cái tâm của mình, thì tâm mình nó nhung nhuyễn dễ sử dụng á, thì tự nhiên nó hiểu rằng nó là chích chà. Cái kiểu này mà mình mày bài tập vô là tầm bậy rồi, tự nhiên á là nó cái hiểu biết của phương pháp á nó làm cho mình ê phải sám hối trước. Thật ra là mình ra mình sám hối. Mình sám hối lại. Mình sám hối một thời gian rồi thì cái hiểu biết của phương pháp là nó nói được rồi, bây giờ bài tập. Thì mình tập nó vô. Nó vậy thôi.
Nó tự động.
Và
nó
cái đó là cái... và cái đó là cái do...
Chứ không phải là con chuyển đâu.
Đúng rồi, là vì mình hồi hướng á. Mình hồi hướng. Cho hai cho mình tập mình hồi hướng. Rồi cái này thôi. Chú ơi chú nhận giùm con cái này không nhiêu, nhưng mà một hai đồng vậy con hồi hướng đây nè. Thì cái hồi hướng đó nó ảnh hưởng rất là kỳ lạ. Nó ảnh hưởng vô cái tâm của mình. Mình có nhiêu mình chơi nhiêu là không nói rồi. Mình cũng chẳng có mắc cỡ. Là tại vì mình mới có lòng sâu mình đã cho nó rồi. Có nhiêu chơi nhiêu mà.
Yeah.
Nhưng mà hành động đó nó ảnh hưởng tới những cái quả vô hình. Thấy không?
Yeah.
Có những cái người họ kính, họ làm quả vô hình, họ làm chuyện lớn thôi, họ không thích làm chuyện nhỏ.
Yeah.
Thì cái hành động của mình á, nó làm cho mấy thằng lớn kia nó kêu chích cha, chích cha, chích cha. Mày thấy không? Mày thấy không? Mày thấy không? Mày thấy không? Mấy thằng khốn nạn ở dưới trái đất á, nó làm có nhiêu, nó không có một xu à, đúng không? Mà nó còn cho nhau á, mày cẩn thận á, mà nó sập bây giờ đó, tâm ra là mấy tụi nó ê, mày bỏ chút xíu rồi nó cho rồi mày theo, nó sáng rực ngửa trái đất luôn á, chứ đâu phải giỡn mày. Thì cái thằng trên nó ngồi nó vô, trời đất ơi, có một chút xíu vậy thôi mà nó sáng vậy đó hả? Vậy là mình phải cẩn thận. Thành ra là cái băng cẩn thận nó dạy nhau hết luôn. Nó dạy nhau hết, phải cẩn thận nghe, cẩn thận nghe. Cái con đó nó có một đồng, một cái móng tay thôi mà nó dám cho rồi kìa. Nó đồn nhau trên đó. Thì cái ông thầy á, chịu trách nhiệm á, ông biết, ồ, cái con này coi vậy chứ mà nó hay. Quý cái là không có quê. Cái quý là cái không có quê. Có nghĩa rằng là, ôi, có nhiều người làm chứ. Không, tôi nói thiệt với anh chứ tôi không có nói gì đâu. Tôi đợi tôi biết hết rồi tôi mới nói. Thì đó là ý thích của họ thôi. Nhưng mà mình cũng hơi buồn. Là tại vì rằng là từ đây tới đó nó quá nhiều trở ngại đi. Mà anh đó, anh không có hồi hướng cho người ta. Thì ai mà chỉ, ai mà dám chỉ họ. Thấy không? Để tôi lo mình thôi, khi nào tôi biết rồi tôi sẽ làm cho nó rõ một lần luôn. Thì cái tư tưởng đó là cái tư tưởng đó, nó dễ mắc kẹt lắm á. Còn cái tư tưởng mà một đồng cũng đưa mà hai đồng cũng đưa mà cái thứ đó là dễ thông cảm lắm. Đâu cần gì phải nhiều, chỉ cần đưa đồng đó mày cứ mày chặt rồi tự nhiên là cái thằng đó chấm bài nó phải kêu mày. Nó chặt rồi, nó nói liền, nó tác ý liền, ồ cái này chặt rồi. Thì cái công phu vô á, rồi cái mình kêu ê không được, mình phải sám hối đàng hoàng. Mình đưa ra sám hối là tại vì á, sở dĩ nó có cái hành động đó, đó là tại vì mình nộp bài cho mấy ông thầy. Mình xin nộp bài cho mấy ông thầy. Thấy không? Hồi hướng cho chư Phật gì đi á, nó rắc rối quá rồi, tập có được chuyện đó thôi cho ông thầy, đó, thằng nào thầy á, thằng đó là ok, lại là phải chấm bài, nó đưa cho mình là mình phải chấm bài đó. Đó, thành ra là nó điều chỉnh từng chút một, còn cái người á, mà đợi cho nó một cục bự rồi mới đưa á, thì người đó thiê hên lắm mới làm được. Tại vì rằng hiếm khi mà làm được một cục mà không bị sai lầm. Thành ra là cái người mà dễ bảo, tâm nó nhu nhuyễn rồi thì là nó làm chút nó đưa liền, nó siêng lắm, nó siêng đưa lắm, nó khoái được nộp đời bài lắm. Chứ còn cái thằng kia thì nó nói chứ trời ơi, mình làm chút mà mình đưa làm chi, để làm cục bự rồi đưa cho ổng, cho ổng coi cho nó sướng. Nhưng mà cái cách thứ hai á là cục bự cho nó sướng á, là làm cho cái người thầy của mình á chấm bài khó hơn. Thành ra là cái linh tính của cái người thứ hai không có, còn cái người thứ nhất á thở cái gì cũng đưa, thành ra là cái người đó nó có cái linh tính về công phu rõ hơn, sáng suốt hơn và sửa đổi một cách nhẹ nhàng hơn. Đó, chẳng hạn như là cô Bi mình nó chơi là tập vô rồi mới phiêu, vậy cái này không đúng rồi, phải ra sám hối. Đó, ra sám hối xong rồi, được rồi, chui vô, chơi lại. Thì nó cái khả năng mà nó vô hơn. Đó là cái hay. Xuyên nộp bài thì nó hay.
Xuyên nộp bài.
Cái hồi hướng cha đó đâu có phải là biết một cái đơn dạy thòn lòn đâu, lúc cắn tác ý thôi, tác ý tập được cái đó rồi mà tôi đi hạ học ngủ thì là cứ vậy đi thì thôi, thì nó dễ hơn mà nó vui.
Dạ, đúng rồi.
Nó vui. Còn kia là hì hài hì học nó làm, nó quên chứ vui gì. Mà hì hài hì học mà quên vui là không vô. Kỳ lắm.
từ hôm mà coi như có cái vụ mà hồi hướng nhóm này là coi như cái chuyện tập nó hăng say, nó trở thành một cái niềm vui mà mình làm
nó vui
nha. con nghĩ
là có lý do
con không có gì hết mà con đã rủ rê chị Lành là coi như là sắp tới là sau khi xong nhóm này là con sẽ nhảy qua làm tiếp với bên chị Lành nữa.
Thì vậy thôi, rủ rê chứ vui.
Dạ,
làm cho vui
hăng hái làm cho vui làm. Dạ, vì bạn mình làm vì mình làm
đó sao thì đâu có sao.
Buổi tập của mình có ý nghĩa hẳn lên luôn á thằng.
Ừ đúng đó, đúng là vậy luôn á. Tập rồi tự nhiên mình tập thấy nó kề cận luôn á, đã dễ sợ luôn.
Chị Vân nãy chị nói cái gì, chị nói lại đi, em chen lời của chị nói lại đi.
Hôm thì chị hỏi bác Phước á, nếu mà mình tập mà nửa chừng, mình giống như em hỏi là lúc đầu là đang tập nửa chừng là sám hối xong rồi tự nhiên cái nó chuyển qua là niệm Phật, chứ mình cũng không phải là mình muốn nó qua, nhưng mà tự nhiên như mình đang sám hối rồi nó qua niệm Phật, nó quay lại, nó bị vọng, nó lại quay qua sám hối, ý chị hỏi như vậy đó.
Đúng rồi đó.
Như vậy là
tại vì bọng mà nó mới đổi á.
Dạ.
Chứ mình không bọng đâu, nó không đổi đâu.
Dạ. Thì nó bị vọng nó mới đổi đó, thì nay em hỏi anh à. Bây giờ
đúng rồi
mình
đó.
Tập mình sám
tập cái nào cái ra cái đó thôi. À.
Dạ. Rồi bữa tối mình tập niệm chấm đỏ của mình.
Đúng rồi, đó là vậy đó. Vậy đi, cái chương trình nó vậy đi.
Dạ.
Ừ.
À. Ý em là hỏi là như vậy đó. Chứ lúc em tập lâu lâu nó cũng bị vọng như vậy, thành ra em hay hỏi.
Ai là không bị, ông thầy cũng bị loan sang hầu. Ông thầy giờ này dở ẹt. Hồi xưa ngon lành, giờ này ông thầy sắp sửa làm người rồi, thành ra ông thầy dở ẹt.
Em làm chứng cho ông thầy là ngáy lớn nhất luôn á.
Hả, thấy không?
Dạ.
Từ lắm. Nó từ rồi.
Dạ. Cho nên là mình không lo, mình cứ tập rồi sẽ một ngày mình bằng ông thầy thôi.
Ông Tư Vũ.
Đây.
Con là khác nha. Giống như thời gian mà con qua trong đó có bụng cái sợ mối giống như A Di Đà. Sư. Rồi Nam Mô Cầu Sẩm Hồi Bồ Tát Ma Ha Tát. Thì con cái vô dược sư con phải không phê. A Di Đà con phải không phê, thì con Nam Mô Cầu Sẩm Hồi Bồ Tát Ma Ha Tát là con phê. Thế là con giữ cả mấy năm luôn. Để khi mà nó qua A Di Đà rồi mà con không nhớ cái Nam Mô Cầu Sẩm Hồi Bồ Tát Ma Ha Tát là con giữ A Di Đà Phật. Con không có nhà giống như từ sẩm hồi mà qua A Di Đà, mà con vẫn giữ từ ngày nếu như con đã tập là con cầu sẩm hồi Bồ Tát Ma Ha Tát.
Rồi.
Con A Di Đà Phật.
Rồi. Nghe nè.
Nhưng mà đến khi mà nó nhảy qua câu A Di Đà Phật mà con hỏi ba nói với câu đó là con từ câu Nam Mô Cầu Sẩm Hồi Bồ Tát Ma Ha Tát giống như giờ con nói chừng ba rồi con mà nhớ nè. Con không thường con vô tập là cử ra A Di Đà Phật cho cái câu đó không có nữa.
Rồi.
Bà lọt sổ lọt sách rồi bà.
À, thì cái đầu tiên hết là mình chọn cái cách niệm của mình để nó vô. Đâm ra là mình đọc cái này mình thấy nó không đúng, đọc kia nó không đúng, mình đọc đó. Cuối cùng mình đọc Nam Mô Dực gì cầu gì đó. Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát đó. Thì nó đúng. Và nó cứ nhất tâm như vậy là cả năm nay. Đó, thấy không? Thấy cái sự nhất tâm không? Thì nó đúng rồi là nó giữ lâu lắm. Là đúng á.
Là
tại sao? Là tại vì là mình chơi với dân địa ngục.
Dạ.
Mình chơi với dân địa ngục, con cái mình là địa ngục.
Dạ.
Thành thử ra là mấy cái đứa địa ngục đó, là nó cũng ảnh hưởng mình. Nó làm tội với tập thể mà.
Dạ.
Thành ra là mình phải đọc cái câu đó. Mình đọc cái câu đó, sau một thời gian rồi á, thì nó chuyển biến những cái môi trường của mình đàng hoàng xong rồi đó, thì á nó qua một cái khái niệm, một khái niệm về A Di Đà Phật, Có nghĩa rằng á là thay vì á là người ta độ tử á là thôi bây giờ mấy anh em mà ở đây ha, bây giờ tôi chiếu coi cái phim về A Di Đà Phật ha, xong rồi anh em nào đi thì là tôi chở đi đó, thì người ta làm có một niệm hai niệm vậy đó thôi. Mấy tụi nó là tụi con của mình á, con của mình nó làm á, còn cái phần của mình nữa, phần của mình thôi, mình công lực mình đâu có, thành ra là mình phải niệm cái cầu sám hối tới cả năm luôn. Đó, rồi sau đó rồi mình mới mời người ta lên A Di Đà Phật, thì cái tâm của mình, lực của mình đâu có, thành ra mình cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là vậy đó. Nó gom đi đi rồi, rồi bây giờ bắt đầu nó đưa từng mảng đi đó. Đó. Thì đồng thời á nó dạy cho cái linh hồn mình biết á là lên A Di Đà Phật á là còn có thể xuống lại được để làm Bồ Tát. Còn nếu mà mình Nam Mô Đâu Xuất trời Đâu Xuất chẳng hạn, thì cái những cái người đó họ sẽ lên Đâu Xuất và họ sẽ không nhớ gì nữa hết. Chỉ có lên A Di Đà Phật á thì họ sẽ nhớ. Cũng giống như mình niệm A Di Đà Phật là tại vì mình hiểu rằng là có thể từ trên cõi đó trở về lại để mà độ người ta ở dưới này. Đồng thời là đó là cái bi nguyện của mình. Đó. Thành ra là cái chữ A Di Đà Phật ở trong điều kiện đó của bà lành thôi á là nó khai ý nghĩa, một cái ý nghĩa là tức là độ những cái người mà hồi xưa giờ như say mơ rễ má của mình á nó lên. Sau khi mà mình Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát là tức là mình gom lại những cái người mà ăn ngói giang hồ với mình đông như vậy, rồi bây giờ mình đổ từng người lên trên A Di Đà Phật là tại vì mình niệm A Di Đà Phật. Rồi sau khi mà mình niệm A Di Đà Phật vậy á thì ở trên cái A Di Đà Phật, cái chữ A Di Đà Phật nó còn một cái nguyện nhỏ nữa là những người nào lên rồi á thì yêu cầu họ xuống lại, họ tu xong rồi họ sẽ xuống lại. Chỉ có cái cõi đó thì họ mới đi xuống lại, họ mới nhớ. Còn những khác chẳng hạn Nam Mô Đâu Xuất Đà, Nam Mô Đao Lợi, Nam Mô Sơ Thiền Bồ Tát chẳng hạn vậy thì mấy ông đó ông đi không có xuyên qua khái niệm A Di Đà Phật là ông đi luôn á, ông về đâu, ông đi luôn. Còn mình Nam Mô A Di Đà Phật là cái câu có hậu nhất. Thành ra là thập phương tư Phật mới quy hướng về A Di Đà Phật là vậy đó. Thành ra mình phước, mình đi đúng pháp. Thành ra không sao hết.
Tại vì con chả sầm hổ gì hết á. Mà con chỉ phải một thời gian con dự cụ định là Nam Mô Cầu Sầm Hổ Bồ Tát Ma Tát. Đó, sau là qua A Di Đà là con vô là con thử quốc A Di Đà con chơi luôn.
Đúng rồi, nó vậy đó. Cái con người của con nó đặc biệt, cái thứ đặc biệt, nó phải có một cái phương pháp đặc biệt, mà cái phương pháp đặc biệt phải có được thằng đặc biệt ngồi nói chuyện, nó mới đặc biệt.
Đúng rồi.
Còn không thì là nó không được gì hết.
Ông Tây Bố con nói chuyện là con sợ mội thôi, chứ con cũng mua trong đầu mà. Con vô là con quốc A Di Đà là con hạ hồng rồi.
Thường thường là vậy mà.
Sám hội cũng trực tiếp mà hồi hướng cũng trực tiếp chứ không có mà trong tu tập xong rồi hồi hướng con tập xong rồi hướng đâu.
Thì phải nó hết ở chỗ này là bên kia là mạnh lắm á, cái thằng bên kia là mạnh lắm á, em của con á là mạnh lắm á, còn cái bên này á là tại vì nó quờ hoài thì thôi đó. Chứ còn cái thằng bên kia là nó quờ hoài nó ngon lắm á, chứ không phải là nó cà chớn đâu. Đó, để nói để lên tinh thần. chứ không thôi mình nhắm mắt mình chả thấy gì hết. Bây giờ mình thấy nhỏ ẹ cái kiểu này là biết chừng nào mình gần 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 bụng rồi mình chơi kiểu này là buồn quá. Không phải, bên kia em còn là ngon lành, bên này á là vì cái thể xác, vì cái thể xác á nó làm cho con hơi lo chút là tới thời buổi này rồi mà mình còn o ẻ ở cái khúc chả có ra gì. Không phải, bên kia là nó ngon lắm.
Cảm ơn chân đỏ thôi mà
đó. Cái đó là cái đó là bởi vậy phân tích một cái công phu là dành cho những cái người đặc biệt mà, nên ra mình phải nói. Vừa rồi hồi nãy giờ là cái câu chuyện mà khởi sự chị lành hỏi chuyện là trả lời cho riêng, khó có thể áp dụng được cho một người thứ hai lắm, khó lắm. Đó rồi đó.
Rồi con cảm ơn. Chừng đi hỏi đi, chừng đó là công tác.
Dạ không, nhưng mà cũng phải cảm ơn chị Lành đó, là chị Lành đã coi như là tạo ra một phương pháp mới. Phương pháp là sám hối và hồi hướng trên điện thoại.
Hay dễ sợ luôn. Ôi vậy. Nó trùng trùng dương khởi là vậy, hay thiệt luôn.
Cảm ơn.
Dạ.
Rồi, bây giờ tắt đèn, ngủ nè.
Dạ.
Rồi kính chào, kính chào nha, tắt đèn ngủ á.
Dạ, rồi. Chào thầy, cảm ơn.
Rồi bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Rồi tắt là 1 2 3 tắt là nha.